Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Hội nông dân thành phố ký kết phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Điều kiện cần cho sản phẩm chè Tân Cương bay xa. Sau gần 6 tháng triển khai đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, các mục tiêu của nghị quyết đã đạt được những kết quả tích cực. Chuyên mục Giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 12 tháng 5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến với hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước cùng trên 157.000 đại biểu tham dự. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Phan Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và 140 báo cáo viên. Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 4 tháng 5 năm 2022 đến ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tổ chức hội nghị lần thứ 5 để thảo luận cho ý kiến và quyết định về các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, đồng thời tuyên truyền về các sự kiện đối ngoại quan trọng của nước ta, đặc biệt là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 đang diễn ra tại Việt Nam. Cùng với đó, tuyên truyền chương trình phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và chủ trương từng bước bình thường hóa với dịch COVID-19, tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo công điện 252 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, đôn đốc triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, v.v. Sáng ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối với 32 điểm cầu các xã phường trên địa bàn thành phố. Năm 2021, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố đã chủ động triển khai kế hoạch phương án ứng phó kịp thời với mọi tình huống, đảm bảo giữ vững hệ thống đê điều, hồ đập, các công trình phục vụ công tác phòng chống thiên tai được an toàn, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân, giữ vững sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thành phố đã bố trí trên 4,4 tỷ đồng cắt tỉa cây xanh dễ gãy đổ, nạo vét, khơi thông bùn tuyến mương cống hộp, cống ngầm của hệ thống thoát nước thành phố, sửa chữa cải tạo 510 mét tuyến mương thoát nước và các điểm cống bị sập, v.v. Bố trí trên 17 tỷ đồng thi công 8 dự án khắc phục, giảm thiểu rủi ro thiên tai. Cùng với công tác phòng ngừa, năm 2021, thành phố đã kịp thời khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất do ảnh hưởng của 4 trận mưa kèm dông lốc gây thiệt hại tài sản của nhà nước và nhân dân gần 540 tỷ đồng. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai chỉ thị số 04 ngày 7 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 với phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả năm 2022. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố đã được kiện toàn, đồng thời đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống thiên tai, xây dựng phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các khu vực trọng điểm trên địa bàn, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo đề ra. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Sáng ngày 12 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của tỉnh tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn luôn được chính quyền thành phố quan tâm thực hiện tốt. Thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm, ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 tới 32 trên 32 phường xã. Công tác thông tin truyền thông được triển khai bằng nhiều hình thức, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của thành phố, hệ thống loa truyền thanh tại các xóm, tổ dân phố, Zalo nhóm kết hợp tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của thành phố đã kiểm tra tại 12 ban chỉ đạo liên ngành các phường xã và kiểm tra hậu kiểm đối với 74 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, xử lý vi phạm hành chính 4 cơ sở, thu nộp ngân sách 8 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, không có ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra trên địa bàn. Đoàn Kiểm tra Liên ngành an toàn thực phẩm của tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ngay sau hội nghị, Đoàn Kiểm tra Liên ngành an toàn thực phẩm của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra thực tế tại Ban chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm phường Hoàng Văn Thụ. Tại đây, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, các biện pháp cụ thể để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm, các quy định pháp luật hiện hành áp dụng trong công tác để kiểm tra, xử lý các vi phạm. Tiến hành kiểm tra bếp ăn tập thể tại trường mầm non Bon Bi, phường Hoàng Văn Thụ cho thấy, nhà trường đã trang bị đầy đủ trang thiết bị nhà bếp hợp vệ sinh, nhân viên nhà bếp có sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay y tế trong quá trình chế biến thức ăn. Đoàn đã lưu ý nhà trường về thời gian, nhiệt độ thích hợp để lưu mẫu thức ăn đúng quy định. Ngày 12 tháng 5, Hội Nông dân phối hợp với Bưu điện thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân của 32 xã phường và đại diện chủ nhiệm hợp tác xã, hội viên nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn. Chương trình phối hợp ký kết thực hiện giữa Hội Nông dân và Bưu điện thành phố Thái Nguyên gồm các nội dung: rà soát đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn, agripostmart.vn với mục tiêu mỗi tháng sẽ có ít nhất 200 hộ bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử, phối hợp kết nối tiêu thụ nông sản thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn, agripostmart.vn và hệ thống điểm bán hàng của hai bên, phát triển cộng tác viên, đại lý bán hàng, triển khai các chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn, lồng ghép vào các hội nghị tập huấn, đào tạo hoặc sự kiện của các cấp hội nông dân và hệ thống bưu điện trên địa bàn thành phố. Hiện nay, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên có trên 23.000 hội viên cùng hàng trăm mô hình sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả, tạo ra giá trị hàng hóa lớn. Thông qua chương trình sẽ kịp thời hỗ trợ các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, các chi hội nghề nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái và các kênh trung gian. Ngay sau chương trình ký kết, các đại biểu được cán bộ của Bưu điện thành phố Thái Nguyên tập huấn về công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, các kỹ năng vận hành và quản lý trên sàn thương mại điện tử postmart.vn cùng nhiều nội dung liên quan khác. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình tập huấn tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo trong cơ sở giáo dục mầm non. Tham gia chương trình có gần 100 cán bộ giáo viên cốt cán bậc mầm non đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Dưới sự hướng dẫn của chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ Ban An toàn Giao thông tỉnh, các học viên đã được nghiên cứu nhiều chuyên đề về giáo dục an toàn giao thông cho trẻ, như tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với lứa tuổi, điều kiện thực tế, đánh giá thực trạng và giải pháp thực hiện an toàn giao thông, hướng dẫn hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ, thực hành hiệu lệnh điều hành giao thông của cảnh sát giao thông. Cũng tại chương trình, các học viên cũng được tham dự các hoạt động giáo dục an toàn giao thông, giờ dạy học chuyên đề và trại hè tại trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên, hội thi bé cùng cha mẹ thực hiện an toàn giao thông tại trường mầm non số 1 Hóa Thượng, Đồng Hỷ. Ngày 12 tháng 5, tại trường Trung học cơ sở Trương Vương, thành đoàn phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tổ chức chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm học 2021-2022 cho hơn 600 em học sinh nhà trường. Tại chương trình, các em học sinh được cung cấp các thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông 4 tháng đầu năm 2022 với những thông tin liên quan đến các vụ tai nạn giao thông, tỷ lệ thanh niên, học sinh vi phạm an toàn giao thông. Theo đó, các kỹ năng khi tham gia giao thông an toàn, kỹ năng lái xe an toàn được truyền tải dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt bằng hình thức sân khấu hóa, thông điệp về an toàn giao thông được truyền tải một cách đầy đủ thông qua trả lời các câu hỏi tìm hiểu luật giao thông đường bộ, thực hành lái xe an toàn có trang bị phương tiện bảo hộ. An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai là chương trình giảng dạy về an toàn giao thông cho học sinh khối trung học do Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia triển khai bắt đầu từ năm 2011. Hoạt động này nhằm trang bị cho học sinh nắm vững những kỹ năng cơ bản khi tham gia giao thông, từ đó hình thành văn hóa giao thông, ý thức tuân thủ luật pháp nói chung và luật giao thông đường bộ nói riêng. Nhân dịp này, các đơn vị đã tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về giao thông đường bộ, đồng thời trao 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của nhà trường. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1714 QĐUBND về việc thu hồi 1.094,7 m², bao gồm 200 m² đất ở và 894,7 m² đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở của ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, và quyết định số 1713 QĐUBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 4,17 tỷ đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai và mời hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 3 lần. Nhưng đến nay, hộ ông Chiến vẫn chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với lý do cụ thể như sau. Đơn giá bồi thường đất ở và đơn giá bồi thường tài sản nhà thấp. Đề nghị được bồi thường móng nhà, mái nhà. Đối với nhà 2 tầng, đề nghị tính thành 2 sàn. Không nhất trí với vị trí tái định cư đã được giới thiệu tại khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau khi kiểm tra xem xét các hồ sơ có liên quan, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có văn bản trả lời cụ thể các ý kiến đề nghị của gia đình như sau. Về nội dung đơn giá bồi thường đất ở thấp, căn cứ quyết định số 730 QĐUBND ngày 15 tháng 2 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất, bồi thường bằng đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thửa đất số 346 thuộc tờ bản đồ địa chính số 12 của hộ ông Nguyễn Văn Chiến có vị trí bám nhánh trục phụ đường nhựa, đoạn từ ngã ba Hùng Vương đến cầu Phao Ngọc Lâm. Vị trí hai mặt đường, cả hai mặt bám đường giao thông rộng trên 3,5 m, có mức giá bồi thường đất ở là 1.958.000 đồng trên mét vuông và mức giá bồi thường đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở là 979.000 đồng trên mét vuông. Như vậy, mức giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở đối với thửa đất của ông Chiến đã được phê duyệt đúng quy định. Về nội dung đơn giá bồi thường tài sản nhà thấp, đề nghị bồi thường móng nhà, mái nhà, tính hai sàn đối với nhà hai tầng của gia đình. Căn cứ điều 5 quyết định số 02/2022/QĐUBND ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về bồi thường hỗ trợ đối với nhà xây các loại. Đơn giá bồi thường hỗ trợ đối với nhà xây các loại tại quy định này đã được tính toán bao gồm: móng nhà gồm công tác đào đất hố móng, xây móng, đổ bê tông cốt thép móng, dầm, răng móng, xây chát bể tự hoại nếu có, lấp đất chân móng, đắp đất nền dầm chặt, kết cấu móng đã được tính toán đủ tải trọng cho các loại nhà mang tính bình quân, phổ biến phù hợp với điều kiện địa hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thân nhà gồm công tác xây lắp bê tông cốt thép cột, khung, dầm, giang tường, cầu thang, tường bao che, tường chịu lực và các bức ngăn trong nhà đã tính khối lượng xây kín, chưa trừ cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Khi tính bồi thường phải trừ đi khối xây và diện tích chát, quét vôi ve tại các vị trí cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Mái nhà gồm công tác xây lắp mái bê tông cốt thép, mái lập ngói, lập pro xi măng, lập tôn theo từng loại nhà. Hoàn thiện nhà gồm chát, láng, quét vôi ve. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Chiến đề nghị được bồi thường riêng phần móng nhà, mái nhà, tính hai sàn đối với nhà hai tầng là không có cơ sở để giải quyết. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến bị thu hồi 1.094,7m2 đất, trong đó có 200m2 đất ở, có vị trí bám nhánh trục phụ đường nhựa, đoạn từ ngã ba Hùng Vương đến cầu Phao Ngọc Lâm, vị trí hai mặt đường, cả hai mặt bám đường giao thông rộng trên 3,5m. Căn cứ theo Điều 6 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, hộ ông Nguyễn Văn Chiến đủ điều kiện được xét giao một ô đất với diện tích 200m2 đất ở. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã giới thiệu tới hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến ô đất được giao tại dự án khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Vị trí bám trục đường quy hoạch 12m, hạ tầng đồng bộ là phù hợp với mức bồi thường. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai mã số vùng trồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đang phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng, quản lý các vùng trồng chè an toàn gắn với cấp mã số vùng trồng. Việc làm này nhằm hướng tới mục tiêu kép là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng, minh bạch về nguồn gốc, từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Là một trong những hợp tác xã tham gia xây dựng mã số vùng trồng của tỉnh, Hợp tác xã Tâm Trà Thái, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đang thực hiện nghiêm ngặt những quy định đề ra như quá trình canh tác phải thực hiện ghi chép tỉ mỉ các công đoạn, bón phân, phun thuốc, thu hái. Ngoài ra chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ trong danh mục cho phép. Bà Hoàng Thị Tân, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tham gia cái chương trình gắn mã vùng trồng này bắt đầu từ tháng 6 năm 2021 và bước đầu khi mà tham gia thì cũng có rất là nhiều cái thuận lợi, đó là khi mà thực hiện thì bà con cũng rất là phấn khởi để mà tham gia và mong muốn là đưa ra những cái sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, đảm bảo uy tín, ngon, sạch để đưa đến gần hơn với người tiêu dùng.
Cùng với đó, xã Tân Cương cũng phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho các cán bộ làm chuyên môn và doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh, xây dựng mô hình giám sát an toàn thực phẩm, vùng trồng và cơ sở đóng gói, nâng cao nhận thức về sản xuất an toàn, hướng dẫn thiết lập, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ cho xuất khẩu. Ông Lê Quang Nghìn, xóm Tân Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Rất thấy hài lòng và rất vui khi được tham gia vào chương trình mà tập huấn, đồng thời là sẽ được chứng nhận cái mã vùng trồng này để làm sao sau khi mình làm ra những sản phẩm liên kết với các hợp tác xã thì cái sản phẩm của mình ấy sẽ được tiêu thụ tốt hơn, không những là nội tiêu mà phải xuất khẩu ra nước ngoài. Đấy là cái mong muốn nhất của những người dân như chúng tôi.
Hiện trên địa bàn xã Tân Cương có 4 hợp tác xã tham gia vào mã số vùng trồng. Toàn bộ diện tích triển khai hỗ trợ cấp mã số vùng trồng đều được ghi nhật ký, quá trình sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và định vị vị trí trồng. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái quá trình mà chăm sóc Chi cục Bảo vệ thực vật có tổ chức những cái lớp tập huấn để hướng dẫn nhân dân và các hợp tác xã thực hiện đúng cái quy trình theo cái tiêu chuẩn cơ sở 774 năm 2020 của Cục Bảo vệ thực vật. Về cái việc mà chăm sóc theo đúng quy trình và đảm bảo để tất cả các lần lấy mẫu, kiểm nghiệm, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Cục Bảo vệ Thực vật cấp cái mã số vùng trồng thì đảm bảo cái quy định. Thế thì những cái hộ tham gia của các hợp tác xã đã được lấy mẫu 2 lần. Thế và 2 lần lấy mẫu thì đều đạt tiêu chuẩn.
minh bạch về nguồn gốc, bảo đảm chất lượng, đặc biệt là quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Không chỉ với những sản phẩm trà Tân Cương mà còn nhiều sản phẩm trà của vùng đất danh trà Thái Nguyên sẽ ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, trong nước và xuất khẩu.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, để cụ thể hóa các mục tiêu của đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã thông qua các nghị quyết hỗ trợ công tác dạy học và học tiếng Anh trên địa bàn. Sau gần 6 tháng được triển khai, các mục tiêu của nghị quyết đã đạt được những kết quả tích cực. Tại trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên dạy môn tiếng Anh, các phương pháp giảng dạy tích hợp, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, theo đó cũng được thực hiện. Đặc biệt, từ khi nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 về việc quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được ban hành đã góp phần giúp học sinh có thêm động lực để học tốt hơn môn học này. Em Trần Thanh Tùng, lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An chia sẻ, được tỉnh hỗ trợ kinh phí sau khi đạt 7.0 IELTS. Em thấy đó như một phần thưởng. Thời gian tới, em sẽ thi lại để đạt số điểm cao hơn và nỗ lực hơn trong kỳ thi cấp tỉnh sắp tới. Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Chu Văn An cho hay, việc thi chứng chỉ IELTS không phải gia đình nào cũng có nguồn tài chính để cho các em thi. Nghị quyết của tỉnh đã giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh học sinh. Sắp tới, chúng tôi sẽ xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo liên kết với các trung tâm để mở lớp dạy IELTS ngay tại trường để hỗ trợ học sinh trong việc học IELTS. Bên cạnh Nghị quyết số 14, Nghị quyết số 172 về việc thông qua đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, được ban hành, đồng thời giúp lan tỏa mạnh mẽ, thay đổi cách dạy, cách học trong các nhà trường. Thầy giáo Trần Văn Hưng, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết, trước kia thi IELTS là mong muốn tự nguyện của mỗi gia đình, nhưng khi có nghị quyết thì đã tạo ra một phong trào cũng như kế hoạch, giải pháp của nhà trường đẩy mạnh hoạt động dạy và học tiếng Anh để nâng cao chất lượng tiếng Anh. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, sau gần 6 tháng triển khai, toàn tỉnh đã có gần 170 học sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên được hỗ trợ lệ phí thi với số tiền trên 710 triệu đồng. Đặc biệt có 10 học sinh đạt 8.0. Khi chính sách được ban hành kịp thời, đúng và trúng thời điểm, cộng với sự hỗ trợ của thầy cô giáo và sự quan tâm đồng hành của cha mẹ học sinh đã góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công của các em học sinh trên con đường hội nhập quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. 2.3. Văn bản hợp nhất số 03 VBHN-BTNMT ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nghị định có 7 chương 24 điều, trong đó bãi bỏ một số điều quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể, chương 2 thể hiện việc quy hoạch bảo vệ môi trường được lập phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội với kỳ đầu cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo hai cấp độ là quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia và quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Như quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia, diễn biến, mục tiêu quản lý môi trường rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá thực trạng môi trường biển, hay đảo, lưu vực sông, phát thải, khí thải, không khí, suy thoái, ô nhiễm môi trường đất và đưa ra các mục tiêu, giải pháp. Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh lập dưới hình thức báo cáo riêng hoặc lồng ghép vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết quy trình xây dựng, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường, hướng dẫn chi tiết biểu mẫu các văn bản tài liệu hồ sơ đề nghị thẩm định, tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường, xây dựng và ban hành hướng dẫn kỹ thuật lập quy hoạch bảo vệ môi trường. 2.4. Văn bản hợp nhất số 09 VBHN-BTN-MT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu. Nghị định có 9 chương 66 điều, trong đó quy định về quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác, bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu. Việc thu gom vận chuyển chất thải từ khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện thống nhất như đối với chất thải ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất. Theo quy định tại nghị định này, không áp dụng quy định tại chương 8 nghị định này đối với phế liệu từ khu phi thuế quan, khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất. Nghị định này không quy định về quản lý chất thải phóng xạ, tiếng ồn độ rung, ánh sáng, bức xạ. Nguyên tắc chung về quản lý chất thải, như tổ chức cá nhân có trách nhiệm tăng cường áp dụng các biện pháp tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, sử dụng tài nguyên, năng lượng tái tạo và sản phẩm nguyên liệu, năng lượng sạch thân thiện với môi trường, sản xuất sạch hơn, kiểm toán môi trường đối với chất thải và các biện pháp khác để phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải. Tổ chức cá nhân có trách nhiệm phân loại chất thải tại nguồn nhằm mục đích tăng cường tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý và thu hồi năng lượng. Việc đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải phải tuân thủ theo quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật bảo vệ môi trường có liên quan. Nước thải phải được thu gom, xử lý, tái sử dụng hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để tái sử dụng hoặc xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi trường. Khí thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tại cơ sở phát sinh trước khi thải ra môi trường. Nhà nước khuyến khích việc xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải và thu hồi năng lượng từ chất thải. Tổ chức cá nhân phát sinh chất thải có trách nhiệm nộp phí, giá dịch vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. Khuyến khích áp dụng các công nghệ xử lý chất thải thân thiện với môi trường. Việc sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải phải tuân theo quy định của pháp luật. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và có lúc có dông, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh, nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn. Không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị, chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.